bước vào chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng, thì Khánh Thi mời quý thính giả cùng nghe nhạc phẩm Sài Gòn Buồn, nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, lời của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn, phần trình bày của ca sĩ Trần Thu Hà. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Trần Thu Hà. Mời quý thính giả cùng thưởng thức trước khi bước vào chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng giao ban từ nay tắt lịm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng quán thân quen. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quý tích trăm năm, Tân Định buồn lưu hấn đem về. Sài Gòn buồn
thank you.
Quý thính giả có thể xem trên YouTube và giới thiệu cho mọi người cùng nghe. Tên để tìm kiếm là Sài Gòn Buồn, Trần Thu Hà. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và ngày cuối cùng của tháng 8. Chúc luôn ngày mai mới vào tháng mới, nhưng mà chúc luật sư sang một tháng mới thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Chưa hết ngày cũ thì đã muốn say goodbye. Chưa tới ngày mới đã muốn say hello.
Ok, làm sao cứ chúc cứ tốt đẹp hết. Bây giờ cho dù ngày mai đi chăng nữa cũng chúc luôn. Chúc hết luôn, cái gì đẹp tốt mình lấy hết. Tại luật sư biết sao, Khánh Thi nói với con, Khánh Thi vậy này, con mua cái gì con ăn á, con phải ăn cái mới trước. Con cứ ăn cái cũ, cái rốt cuộc cái mới nó trở thành cái cũ. Luật sư có đồng ý với Khánh Thi vậy không?
Anh quen dữ ta, cũng có người của Mỹ á.
Vậy
á. Vậy. Tại vì mình cứ thấy tiếc cái của cũ, cái mình cứ bảo là để ăn cái của cũ, nhưng mà khi mình làm cái của mới thì lại không chịu ăn, cứ để dành cái lại thành của cũ kia, tiếc
đấy,
đúng không?
Đấy.
Đấy.
Luật sư đang đứng ở chỗ nào mà lúc mà mất lúc có đó, cho nên để
lúc có lúc không à?
Dạ,
bây giờ có không?
Bây giờ luật sư cứ nói đi rồi Khánh Thi coi nó có ok không, chứ có lúc được lúc không. Quý thính giả sẽ không nghe rõ được cái gì hết.
Luật sư à, vậy.
Dạ.
Bây giờ đứng ở chỗ nào, đâu có đứng ở chỗ nào, đang ngồi ở một chỗ đây, không dám di chuyển đây.
Đang ngồi, đâu có đứng.
Anh Thi bảo sao phải làm vậy đây.
Rồi,
đấy.
Bây giờ luật sư cứ nói đi, là nếu mà có chuyện gì mà nó cứ mất rồi được, Khánh Thi sẽ nói với luật sư ngay.
Ừ, Khánh Thi ngừng lại. Nha.
Dạ.
Trước hết thì xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngồi một chỗ chứ chả có dám di chuyển, tại vì muốn cho tất cả quý vị thính giả nghe những chương trình của chúng ta cho đầy đủ, để quý vị biết là cần phải làm như thế nào khi quý vị rơi vào tình trạng này, hoặc là quý vị có những người quen vướng mắc vào những vấn đề liên quan đến pháp luật, thì có thể có được cái sự giúp đỡ từ văn phòng của chúng tôi, đã làm việc với quý vị trong bao nhiêu năm nay rồi, và chúng tôi luôn luôn đặt cái phúc lợi và cái quyền lợi của quý vị trên hết, nhất là khi chúng ta nói đến những cái quyền mà chúng ta được sử dụng theo luật định khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, và nhất là ở California, với những quý vị theo dõi chương trình ở những tiểu bang khác, về những việc liên quan đến luật tiểu bang, quý vị cần tham khảo với luật sư nơi quý vị ở. Còn những vấn đề liên quan đến luật di trú, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Luật di trú là luật liên bang, cho nên chúng tôi có thể giúp đỡ cho quý vị trên tất cả mọi tiểu bang trên toàn quốc. Một người đi mướn nhà có được cái sự chống trả nếu cái người chủ nhà đưa ra một cái hồ sơ tố tụng về vấn đề trục xuất mình ra khỏi nhà. Khi cái mục đích của cái người chủ nhà đó là để trả đũa cái người mướn nhà, khi người mướn nhà sử dụng các quyền theo luật định dưới những điều luật California 1942. Tòa tối cao Pháp viện của California đã nói rằng là từ chối cái người đi mướn nhà cái quyền được sử dụng cái sự mà họ đưa ra cái việc là người chủ nhà đã trả đũa họ và không cho họ được quyền xử một cái hồ sơ như thế này là không công bằng, không có lý do. Bởi vì cái người mướn nhà cũng như người đi, cái người cho mướn nhà đều có những cái quyền theo luật định ở California này. Cái người này mướn một cái căn hộ để ở và có cái sự đồng ý bằng miệng họ mướn tháng này qua tháng khác trong một cái khu chung cư có 12 căn hộ như vậy làm chủ bởi một người và cái giá mướn đó rất là trung bình. Một năm sau thì cái người chủ nhà này tăng cái giá nhà lên cũng là một cái giá nhà trung bình. Vậy thì không còn gì để chúng ta thắc mắc. Nhưng mà rất là nhiều lần cái người mướn nhà này đã vào nơi căn hộ này ở có cái quyền sở hữu và nói với người chủ nhà rằng là cái máy cái shower tức là cái vòi nước tắm ở cái lầu ở trên á nó chảy xuống cái phòng ngủ của tôi và nó làm cho những cái sơn á, trong cái tường đó nó rớt ra tại vì nó ướt. Và thêm vào đó cái cửa đằng sau nơi chúng tôi ở đã bị hư và cần phải được sửa. Quý vị biết một trong những cái sự chống trả nhiều nhất từ những người đi mướn nhà đó là cái vấn đề không sống được an toàn, không ở được nơi đó gọi là inhabitable. Và trước khi mà cái hồ sơ này đưa ra tòa thì cái người chủ nhà này đã luôn luôn nói với cái người mướn nhà này rằng là ông ta sẽ không sửa gì hết. Vào vào một cái ngày đó thì cái ông mướn nhà này ông ấy nói với người chủ nhà rất là nhiều lần rồi mà chủ nhà không chịu sửa thì ông ấy viết cho người chủ nhà một cái lá thư. Ông ấy nói với người chủ nhà rằng là những cái việc này á mà ông không sửa đó thì chúng tôi sẽ kêu người tới sửa rồi chúng tôi sẽ trừ tiền nhà cái tháng này ra. Quý vị có thể làm được việc này nếu quý vị là người đi mướn nhà, quý vị có thể làm được việc này 2 lần trong một năm nhé, 2 lần trong một năm. Thì sau đó thì cái ông chủ nhà này ông mới gửi cái báo cáo cho cái người mướn nhà này nói là ông sẽ tăng tiền nhà với cái giá mà họ đang mướn cho đến một cái giá mới mà cái giá mới á, nó gấp đôi cái giá cũ. Quý vị thấy cái sự không công bằng, không hợp lý và không có một tí gì về cái kinh tế đang xảy ra cho cái người mướn nhà này. Dựa trên cái tình trạng của căn nhà này nữa và cái người chủ nhà này biết là cái người mướn nhà này sẽ không có đủ khả năng để trả tiền nhà khi cái người chủ nhà này tăng cái giá nhà lên cái mức độ cao như thế, tức là người chủ nhà này có ý gì vậy thưa quý vị? Họ có ý là trục xuất cái người này ra khỏi nhà mà không cần phải đi đến cái chỗ thưa người này ra tòa để trục xuất. Và cái người mướn nhà này họ thấy cái việc làm của cái ông chủ này không có đúng, họ mới đưa giấy tờ vào tòa, yêu cầu tòa nói ông chủ này phải ngừng lại và đừng có trục xuất họ và đừng có làm cái việc này. Nhưng mà chánh án đã từ chối cái lời yêu cầu của cái người mướn nhà, và cái người mướn nhà này phải dọn ra vì tiền nhà tăng cao quá, làm sao họ có thể ở được. Sau đó thì người mướn nhà này mới đưa một cái hồ sơ tố tụng lên tòa, tố tụng cái ông chủ nhà này đã làm cho họ bị thiệt hại tổng quát, và cái tiền, và yêu cầu chánh án phải phạt và cái hành vi quá đáng của cái ông chủ nhà này, vì ông ấy cố ý gây ra đau khổ về tình cảm cho cái người mướn nhà này. Cái câu nói mà nhiều người hay nói đến đó là cái sự gây đau khổ về tình cảm. Bất cứ cái việc gì xảy ra cho cuộc sống của chúng ta, khi nó đi đến cái mực mà chúng ta đã phải rơi vào cái việc đau khổ này, thì cái người làm cái việc gì đó đối với mình thấy rằng là họ phải chịu trách nhiệm, và mình muốn chánh án ra lệnh cho họ phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó. Nhưng không hẳn là cái hồ sơ nào cũng đạt được cái việc này đâu. Nó tùy vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ, nó tùy vào cái việc làm của cái người làm những cái hành vi đã không đúng theo luật định. Cái câu hỏi rằng là cái đơn kiện của cái ông mướn nhà này đó có đưa ra một có nêu ra hay có đưa ra một cái lý do đúng dưới những điều khoản của pháp luật, là cái ông chủ nhà này ông ấy đã hành động với cái ý định, với một cái động cơ, với một cái động cơ là trả đũa cái người mướn nhà, vì người mướn nhà đã tự động sửa cái nhà mà họ đang ở và trừ tiền nhà vào những cái chi phí họ phải bỏ ra hay không. Và cái người mướn nhà này họ làm cái việc này dưới cái điều khoản dân sự 1941 và 1942. Trong cái hồ sơ này, chánh án ở trên tòa được trình bày cho thấy rằng là cái ông chủ nhà này, cái việc làm của ông ấy rất là rõ ràng. Rõ ràng là ông ấy đã không có sửa cái căn nhà này. Ông phải để cho cái người mướn nhà này ở mấy năm trời với cái sự dột ở trên lầu đi xuống. Tường thì là sơn nó tróc ra, nó rớt xuống hàng ngày. Cửa ở đằng sau nhà không có sửa được, bị hư hại. Nó là một cái sự an toàn cho cái người ở cái nơi đây. Khi ra đến tòa thì bên phía bị cáo, tức là cái người chủ nhà này, đã đặt đơn lên tòa yêu cầu tòa bãi bỏ cái hồ sơ tố tụng đừng thụ lý, là bởi vì ông ta, cái người mướn nó không có lý do để thưa, và bởi vì cái hành động mà cái ông chủ nhà này ông làm đã không gây ra thương tích gì hết cho cái người đi mướn nhà. Và chánh án ở trên tòa đã chấp nhận cái lời yêu cầu của cái ông chủ nhà này và từ chối cái hồ sơ tố tụng của cái người đi mướn nhà, mà không cho cái ông đó được cái cơ hội để sửa cái hồ sơ tố tụng nếu cái hồ sơ tố tụng đã không nêu ra đủ những cái lý do, mà chỉ nói là cái động cơ của người chủ nhà là trả đũa. Khi chánh án ở trên tòa kháng cáo nhận cái hồ sơ này, họ nhìn vào một cái hồ sơ đã được quyết định trước đó một thời gian khá lâu, và cái hồ sơ đó nó rất là tương tự với cái hồ sơ này. Chánh án ở tòa tối cao pháp viện nói rằng là người mướn nhà có được cái sự chống trả với một cái hồ sơ trục xuất, khi cái mục đích chính của người chủ nhà là trả đũa cái người mướn nhà dùng hay là dùng những cái quyền mà họ có được theo luật định. Chánh án nói rằng là nếu mà không cho cái người mướn nhà này được cái cơ hội để mà chống trả cái hồ sơ này thì nó sẽ không công bằng, không có lý do đã chính đáng mà bắt cái người mướn nhà này phải chịu cái sự trả đũa vào cái vấn đề tiền mướn nhà phải tăng cao như thế bởi cái người chủ nhà. Và vì vậy, chánh án ở tòa kháng cáo nói cái việc cái người mướn nhà này không cần phải có những cái sự thiệt hại thực tế hay là chính đáng hay là cái việc gì đó như là tiền để mà có thể chánh án xử cái hồ sơ này theo như đúng cái sự yêu cầu của cái người đi mướn nhà. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã không đọc cái hồ sơ này và họ không thấy rằng là cái sự liên hệ giữa người đi mướn nhà và cái người chủ nhà này đã được đưa ra trước Quốc hội và đã được đưa ra những cái điều luật. Và cái việc ngừng lại cái người chủ nhà này làm những cái hành động đó nó không đúng với những cái gì đã được đưa ra và đặt ra ở trong những cái điều khoản dân sự làm việc ở trên tòa. Mặc dù là bây giờ cái lời yêu cầu của cái người mướn nhà là không nên bị đưa ra, không nên bị đưa ra khỏi nhà bởi vì tăng cái giá tiền nhà quá cao, nó không còn là một cái việc để mà nói đến nữa. Nhưng mà đó là một trong những cái vấn đề rất là rõ ràng để cho chánh án nói rằng là cái việc này nó sẽ luôn luôn tiếp tục là một cái sự để ý đến trong cái vấn đề cộng đồng để cho chánh án phải đưa ra một cái quyết định. Và vì vậy chánh án ở tòa kháng cáo đã ra quyết định là đảo ngược lại cái quyết định của tòa sơ thẩm để cho cái người mướn nhà này có được cái cơ hội trình bày cái hồ sơ và để xin được cái số tiền bồi thường phạt vả về cái việc cố ý gây đau khổ về tình cảm của cái người chủ nhà. Nhưng mà cái hồ sơ này nó có được cái sự phản đối, cái sự không đồng ý của một chánh án. Chánh án ở trên tòa này nói rằng là những người chánh án theo đại đa số trong cái ý kiến của tôi đã chấp nhận một cái sự gia tăng không chính đáng. Cái sự gia tăng không chính đáng là gì? Là cái kết quả của cái quyết định của những người chánh án trong số đông ngày hôm nay đã đi quá xa và không công bằng khi họ đặt cái người chủ nhà trong một cái tình trạng, trong một cái vị trí bấp bênh thì đúng hơn. Tại sao cái người chánh án này phản đối? Họ nói rằng là nếu số đông của chánh án ở trên tòa kháng cáo có cái ý kiến, có cái opinion ha, là điều luật ở quốc gia, ở tiểu bang này là tất cả những người chủ nhà mà phản đối cái sự đòi hỏi để sửa lại cái nơi người mướn nhà ở và sau đó tăng tiền nhà hay là trục xuất cái người mướn nhà này ra sẽ bị đối diện với một cái hồ sơ tố tụng bởi người mướn nhà với cái kết quả có thể là ngừng lại cái việc tăng tiền nhà hay bị trục xuất hay là bị trả cho tiền thương tích tổng quát và còn trả cho các tiền phạt vạ về vấn đề gây đau khổ cho cái người mướn nhà nữa. Thì cái việc đó là nó đặt cái người chủ nhà ở một cái vị trí rất là khó. Tranh án ở tòa kháng cáo này, cái người mà phản đối cái quyết định được thông qua bởi số đông tranh án trong cái hồ sơ này nói rằng là cái người mướn nhà không có cái lý do để thưa. Cái người mướn nhà không thể nào chống trả cái hồ sơ mà nói là tại vì cái người chủ nhà đã trả đũa và tăng tiền nhà quá cao. Khi mà họ đòi hỏi được sửa cái căn nhà này họ đang ở, và nếu vì lý do đó mà cái người mướn nhà này có thể thưa cái người chủ nhà thì nó rất là khó cho cái người chủ nhà. Khi chúng ta có những cái sự phản đối hay là cái sự không đồng ý về những cái quyết định của chánh án ở trên tòa kháng cáo, khi mà họ đưa ra những cái quyết định về những cái hồ sơ như thế này, chúng ta thấy là những cái điều luật được đặt ra, những cái việc nó xảy ra không phải lúc nào cũng có cái sự đồng ý của tất cả mọi chánh án. Nếu nói đến đây thì tôi nhớ đến cái người chánh án mà đã ra đi rồi đó, chánh án Antonia Scalia. Ông ta hầu như lúc nào cũng là cái người đứng ra phản đối về phía tranh những người chánh án, đứng một phe, và ông ta đứng một phe đằng sau ở bên cạnh để mà phản đối. Tôi chỉ nhớ đến ông ta về những cái sự phản đối về quyết định của những người chánh án ở trên tối cao Pháp viện, khi họ phải ra những cái quyết định về những cái vấn đề gì đó mà được tối cao Pháp viện của California nghe và muốn được trình bày để biết làm sao để quyết định cái vấn đề đó. Thì tôi nghĩ đến ông Antonio Scalia. Là vì vậy, khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến chủ nhà, đến người mướn nhà, đến những cái việc vi phạm hợp đồng, đến những cái việc trả đũa người mướn nhà, và những cái việc gì khác liên quan đến hợp đồng mướn nhà, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717, ở văn phòng của chúng tôi. Những việc liên quan đến luật di trú như là bảo lãnh gia đình người thân, chuyển diện, bị trục xuất, mở lại hồ sơ, bảo lãnh hôn phu hôn thê, đó là những việc chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Những việc liên quan đến luật gia đình, ly dị, ly thân, chia tài sản, cấp dưỡng, áp dụng điều 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 lệnh mà chánh án đã đưa ra sau khi hồ sơ ly dị kết thúc, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến probate, đến làm living trust, đến làm di chúc, đến việc giám hộ các con, và những vấn đề liên quan đến luật hình sự, thuốc cấm, uống rượu lái xe, ẩu đả, tử vong, những việc liên quan đến luật tai nạn, thương tích, tiền bạc. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư hình sự, di trú, dân sự, cùng sẽ lúc nào cũng muốn chào đón quý vị để giúp đỡ cho quý vị giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp luật và giải quyết những việc đang làm phiền hà cho cuộc sống của quý vị. Mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng an bình trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào, và đừng quên đến những người thân của chúng ta đang đối diện với những sự khó khăn nhất ở quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị ngày hôm nay. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office, địa chỉ 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.